Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy trong ban tổ chức, kính thưa các anh chị em trong cái ban chấp hành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong, cũng như các đơn vị tài trợ đã là tổ chức một cái chương trình tu học ươm mầm trí tuệ tại chùa Thiên Quang trong cái mùa hè của phường Sĩ An năm 2017, với cái tinh thần đưa nền tảng đạo đức trong đời sống của tất cả các học sinh thân yêu của chúng ta tại địa phương là phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Cho nên hôm nay chùa Thiên Quang có một cái nhân duyên là được đón các em về đây với nhà chùa, mà với một cái tinh thần được rất là nhiều anh chị em trong cái ban lãnh đạo của đoàn, của đội cùng đồng hành với chùa Thiên Quang tổ chức cho các em về trong một cái khóa tu, gọi là khóa tu mùa hè, rất là lành mạnh, ươm mầm trí tuệ, từ bi, có thái độ ứng xử sống tốt trong cuộc đời. Đó là chương trình tu tập ươm mầm trí tuệ. Xin cho một tràng pháo tay để tri ân tất cả. Các em thân mến, một trong những cái chương trình mà chúng ta cần phải hướng đến để phấn đấu trong cuộc đời, đó là tâm từ. Thứ hai là trí tuệ. Các em được đi học, đó là một cái nhân duyên, là một phước lành rất là lớn. Tại vì ở chùa mình cũng rất là nhiều lần tổ chức những chương trình phát quà tình thương cho các bạn học sinh bị mồ côi, mất cha, mất mẹ, hoặc những bạn có hoàn cảnh rất là khó khăn, phải đi học ở trong những cái mái nhà, mái trường tình thương, nó thiếu thốn đủ mọi bề. Hôm nay là mùa hè, các bạn được cha mẹ gửi về chùa để tu học. Thì chương trình của chúng ta là ươm mầm trí tuệ. Mà các con biết không, trong cuộc đời mình á, cái người hạnh phúc nhất là người có trí tuệ, người đau khổ nhất là người không có trí tuệ. Chứ không phải người giàu nhất là hạnh phúc, mà người nghèo nhất là khổ đâu. Mà người không có trí tuệ là người khổ đau nhất. Đó. Nếu con người ta đời sống, có thể mình ở cái nhà nó cũng không có được là khá giả gì lắm. Nhà mình ở nhà trọ chẳng hạn, ba má mình ở một cái nhà bình thường, mình đi học một chiếc xe đạp cũ, cặp táp cũng không phải cặp táp mới, quần áo một cái áo sơ mi trắng mặc một năm hai năm, nhưng mà vẫn là người hạnh phúc. Còn cái người có thể có tất cả, thậm chí nhỏ xíu mà đã có iPhone, thậm chí nhỏ xíu mà đã là có đủ mọi thứ hết, chưa chắc đã là người hạnh phúc. Bởi vì là người hạnh phúc phải là người có trí tuệ. Ứng xử, đối xử với cha, với mẹ, với thầy, cô giáo, với anh chị em, với cuộc đời như thế nào, có trí tuệ, đó là người hạnh phúc. Còn nếu chúng ta về đây tu tập mà chúng ta cứ nghĩ rằng làm sao cho mình có nhiều tiền, làm sao cho mình giàu có, làm sao mình ước cái gì cũng được, đó là người hạnh phúc, vậy là sai rồi. Người hạnh phúc là người biết sống. Bây giờ một cơn mưa thật lớn xuống, chúng ta cũng phải vì vậy chạy tứ tung, chúng ta vẫn ngồi yên theo sự sắp xếp của quý thầy, quý cô, của anh Trí, anh Huy đó. Các con bắt đầu như thế nào, ngồi sao, đứng như thế nào, để giày dép như thế nào, ăn uống ngủ nghỉ như thế nào. Và chúng ta bước vào khóa tu là một tinh thần tu tập có trí tuệ, có tinh thần tập thể. Chúng ta chấp hành được cái nếp sống của một người tôn trọng tập thể, nội quy, điều lệ. Đó là con người thể hiện mình có trí tuệ. Còn đưa ra những điều lệ nội quy như vậy, rồi ai muốn làm chi thì làm, ai muốn sống sao thì sống. Cái người đó cho dù có đẹp trai, xinh gái, giàu có, nhưng mà nghinh ngang, không có tôn trọng ai hết, không có nề nếp gì hết, vẫn là cái con người cá biệt, vẫn là người đáng làm cho người khác buồn, chứ không làm cho người khác vui. Con người có trí tuệ đi đến đâu, mọi người cũng sẽ là hân hoan, hạnh phúc và chào đón. Cho nên các con về đây tu tập rồi, thì các con sẽ là những người như thế nào? Đi đến đâu cũng làm cho mọi người hạnh phúc. Các con đi đến đâu cũng làm cho mọi người cảm thấy rằng là ồ, các em học sinh này thật là ngoan. Các con về nhà, ba mẹ nói chỉ về chùa tu có mấy hôm thôi mà các em rất là tiến bộ. Rồi các em ở chùa, các thầy, các sư sẽ nói chao ơi, ở chùa ăn cơm ăn chay nè, rồi ngủ ở chùa nè, nằm đất nè, phải không nào? Sinh hoạt tập thể nè, nhưng các con rất là ngoan. Thế là năm sau đó, chú Trí rồi lên nói, sư ơi, các em học sinh muốn về chùa nữa, sư có nhận không? Sư rộng bàn tay ra đón. Sư nói, được, các em ngoan lắm, dễ thương lắm, biết nghe lời. Cho nên chú Trí đem về bao nhiêu em, sư cũng nhận hết. Có đồng ý với sư như vậy không? Như vậy, bài học đầu tiên các con phải được học, đó là sống trong tập thể, chấp hành nội quy, kỷ luật của tập thể. Nghe lời người lớn, rồi là nghe lời chỉ dạy của các sư, các thầy. Rồi về nhà thì các con, những em nào hay nhõng nhẽo hay cãi lời mẹ cha, phải thay đổi thái độ sống. Đó là trí tuệ đó. Người trí tuệ có phải là người lười biếng không? Đúng rồi. Người có trí tuệ là người siêng năng, người tinh tấn, chăm chỉ. Đối với bản thân mình, các con cũng phải là ăn mặc là đàng hoàng nè, tươm tất sạch sẽ nè. Các con hôm nay mặc áo đồ áo sơ mi trắng, đeo khăn quàng rồi này kia tươm tất, sư rất là vui lòng. Xong nữa đó thì các anh chị lại bắt đầu phát áo đồng phục của khóa tu nữa, chiếc áo ươm mầm trí tuệ đó, để vào chương trình chiều nay nữa lại đẹp nữa. Cái gì nó sống trong một cái tập thể, nó trên dưới một lòng hết, nó rất là đẹp. Còn mình làm chuyện khác thường, khác người đó, mà không có đem lại một cái lợi ích gì cho ai, đó không phải là người trí tuệ. Mà những cái hạt giống sự nghênh ngang, vô lễ, lười biếng làm cho người khác còn lo âu nhiều hơn, không có xứng đáng đã về chùa để mà tu tập. Các con nghe rõ chưa? Như vậy, chút nữa đây, sau thời Pháp, các con sẽ có một cái chương trình đặc biệt mà chính sư sẽ cùng tham dự với các con. Đó là mỗi một học sinh, mỗi một bạn trẻ về đây tu, quý thầy, quý sư, các anh chị sẽ phát cho các con một trang giấy, một cây viết, và các con sẽ dành một thời gian rất là của riêng mình, không bàn tán, không nói chuyện. Các con sẽ dùng cây viết và tờ giấy đó sẽ viết thư. Và sẽ viết thư cho người nào mà mình yêu quý nhất. Các con được quyền chọn lựa ai là mình người yêu quý nhất, mình viết. Sư không có ra đề tài là phải viết cho ai. Tự trong lòng các con thấy yêu quý ai nhất trong cuộc đời này, các con sẽ tự viết thư cho người đó. Các con nghe rõ chưa? Thế thì sư cũng không biết là các con sẽ yêu quý ai và viết thư cho ai. Có nhiều bạn hơi lớn lớn rồi sẽ lập tức nghĩ tới là viết thư cho một người bạn gái hay bạn trai gì đó. Tùy các con thôi. Nhưng một trong những điều kiện thể hiện là mình là người có trí tuệ, là người dễ thương, là người đáng quý, là người đem hạnh phúc, an vui cho mọi người, thì Đức Phật dạy đó là người phải có lòng hiếu thảo. Nếu mà mình nói thích người này, quý người kia mà cha mẹ mình không kính quý, với cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn, đó vẫn là người vô minh, không có trí tuệ. Sư nói với các con rằng ngôi chùa này từng có những bạn mồ côi cha mẹ, những bạn mù khuyết tật về đây tu học. Những bạn mù ước mơ một lần trong cuộc đời mình được mắt sáng lên để thấy cha mẹ, nhưng cũng không có được mắt sáng. Có những em câm điếc muốn được một lần nói chuyện, gọi mẹ ơi, nhưng lại bị câm, không nói được. Có những em rất dễ thương, nhưng các con có biết không? Sống với ông nội, sống với bà ngoại, sống với cô, dì, chú, bác, bởi vì ba đã chết rồi hoặc mẹ đã ra đi. những hoàn cảnh đó đã từng đến đây sinh hoạt với chùa và sư đã chia sẻ với các bạn đó rất nhiều. Còn các con chiều hôm nay về đây tu học, những ai còn đầy đủ cha mẹ, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Chúng ta cho một tràng pháo tay để mà chúc mừng cho những bạn đó. Có những bạn có thể mất cha, có những bạn có thể không còn mẹ. Nhưng sư hy vọng rằng ở đây không có ai mồ côi cha lẫn mẹ. Sư muốn hỏi rằng có không? Ở đây có ai mồ côi cha lẫn mẹ không? Giơ tay lên cho sư coi. Là mất cả cha và mất cả mẹ. Rồi, chúng ta xin một tràng pháo tay thật lớn, xin chúc mừng các bạn không có ai mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng có những bạn hoặc là mất cha hoặc là mất mẹ thì có thể là có. Thì sư muốn nói với các con rằng các con rất là may mắn. Nếu chúng ta đến với trại mồ côi là người không còn cha mẹ, các em nó không có cái nét mặt hạnh phúc như các con đâu. Những người mất cả cha cả mẹ rồi đó, đôi mắt buồn lắm. Mà mình đến đó, mình là sư, mình đến mà mấy em đó gọi sư bằng mẹ. Gọi chi các con biết không? Gọi cho đỡ ghiền vì không có ai để kêu mẹ hết. Sống trong trại mồ côi từ nhỏ, cho nên các sư đến gọi bằng mẹ, có khi các thầy đến gọi bằng cha. Còn các con đang ngồi ở đây rất là hạnh phúc, có mẹ, có cha đầy đủ trên cuộc đời. Vậy chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng hạnh phúc cho các con. Như vậy, khi sư nói những câu chuyện này, sư mong các con bắt đầu suy nghĩ. Lát nữa đây, khi thầy, khi sư phát cho mình một trang giấy và một cây viết, mình sẽ viết gì đây? Và những cái lá thơ đó, sau khóa tu này, quý thầy, quý sư sẽ gửi về cho cha, cho mẹ của các con. Vì chắc chắn là mình sống với cha mẹ, không có ai ngồi viết thư cho cha mẹ hết. Mà chỉ là, ba ơi, mua giày đi, giày rách rồi. Mẹ ơi, ngày mai đóng tiền học phí. Phải không nào? Ba ơi, tuần sau sinh nhật con rồi. Mẹ ơi, mua xe đạp cho con lên cấp 2, con lên cấp 3 rồi. Chúng ta chỉ gọi cha mẹ vì những cái vấn đề chúng ta cần thiết trong cuộc sống, trong cái sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Cho nên, sư muốn nói rằng một con người có trí tuệ sẽ là một con người có lòng hiếu thảo. Và sư chỉ nói với các con rằng không có cha mẹ, không có chúng ta trên cuộc đời này. Đó là điều thứ nhất. Có những người chỉ vì mang thai, mang nặng, đẻ đau mà rồi cuối cùng phải có những chứng bệnh. Vì con mà phải mang những căn bệnh. Vì nuôi con, vì tần tảo kiếm miếng cơm manh áo trong cuộc đời mà có khi cha mẹ đã phải bị mắc những chứng bệnh, có khi không chữa được. Có khi vì nuôi con mà phải già đi trước tuổi. Cho nên nếu chúng ta nói về với chùa, chúng ta tu tập trọn vẹn 2 ngày mà chúng ta không cảm nhận được mình hạnh phúc, có cha có mẹ nuôi nấng mình đến hôm nay, đưa mình về tới những cái khóa tu tập lành mạnh và bổ ích như thế này, rất là đáng tiếc. Cho nên sư muốn nói với các con rằng điều trước hết chúng ta phải thể hiện niềm tri ân đối với cha, với mẹ của mình. Các con nghe rõ chưa? Tại một cái làng kia, một cái làng nhỏ thôi, ngôi làng nằm ẩn khuất sâu trong rừng. Mỗi lần muốn mua lương thực hay vật dụng cần thiết, con người ta phải đi lên thành phố, đi xa lắm mới tới thành phố. Chứ không phải như Dĩ An của mình mà bước ra mấy bước là tới chợ. Đó. Mà phải đi rất xa mới tới thành phố. Và các con có biết không, chính vì đi rất xa như vậy cho nên lương thực ở cái làng đó rất là khan hiếm và quý giá. Đi xa mà lại không có tiền nữa, cho nên lương thực ở cái làng đó khan hiếm và quý giá lắm. Thì nhà của cái bạn đó tên là bạn Tô. Nhà bạn Tô rất là nghèo. và có một người mẹ già, bà không có đi lại được, phải ngồi trên chiếc xe lăn mà đẩy đi. Cho nên tôi hàng ngày lên rừng đốn củi, rồi bán lấy tiền mua gạo để nuôi mẹ. Các con ở đây đã không có nuôi mẹ như bạn Tô đi lên rừng lấy củi bán nuôi mẹ bị tập ngồi trên xe, mà chỉ có ăn với đi học không, mà về còn cãi lại cha mẹ, cãi lẫy mẹ cha, đi chơi rồi còn là làm cho cha mẹ buồn. Đó gọi là con gì?
Con hiếu.
Con bất hiếu là chúng ta nhất định không thể làm con bất hiếu được, vì chúng ta là người có trí tuệ. Người trí tuệ phải là người có hiếu, người trí tuệ phải chăm học, người trí tuệ phải siêng năng, người trí tuệ phải dễ thương. Các con có đồng ý như vậy không? Đồng ý đâu, vỗ tay cười cho sư coi, cười lên coi. À, cười đẹp quá. Cho nên em nào hư, em nào bất hiếu, đó là người không có trí tuệ. Thì nhà tôi nghèo lắm, mẹ lại không đi được, phải ngồi trên xe lăn, nên tôi đi vô rừng rồi kiếm củi đi bán lấy tiền mua gạo nuôi mẹ. Ngày này qua ngày khác, cuộc sống quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu thôi. Nhưng các con có biết không, cái làng đó nhà nào cũng có người già hết trơn, nhà ai cũng có mẹ già cha già hết, mà người già là không có sức lao động, cho nên chỉ ngồi một chỗ thôi, còn người trẻ trong làng là phải đi làm. Và cái làng này đó, mỗi lần mà hạn hán nắng nôi là sẽ có nạn đói xảy ra. Cho nên cái ông trưởng làng là một người đàn ông còn trẻ, triệu tập hết tất cả người dân trong làng và trẻ trẻ lại hết, và nói rằng làng chúng ta đang rất khó khăn, đang có nạn đói. Đã như vậy rồi, chúng ta phải lao động hết sức mình mà cũng chưa ngóc đầu lên được. Không có một cái tương lai sáng sủa mà những người già trong nhà lại tật nguyền ngồi một chỗ để mà ăn. Vì vậy, quá sức vất vả. Tất cả có phải nhìn nhận như vậy không? Thì những cái người trong làng đều giơ tay nhất trí là rất cực, rất vất vả mà lại không có cơm đầy đủ mà ăn. Còn người già là phải chăm sóc người già. Ông trưởng làng nói tiếp, bây giờ tôi có một ý như thế này, sớm muộn gì những người già đó cũng chết, vậy thì cớ làm sao mà chúng ta bây giờ phải để thêm quá nhiều năm nữa làm chi? Quá cực rồi, ngày nào cũng phải đi kiếm củi, ngày nào cũng phải là tần tảo làm việc vất vả nuôi những người già trong nhà, giống như cái nhà bạn tôi. Thì bây giờ tôi thấy trước sau gì họ cũng chết, chi bằng mình không nên chăm sóc họ nữa, mà hãy cõng tất cả những người già đem lên rừng. Họ sống nhờ khí trời, gió rừng gì đó, khi nào chết thì họ tự chết, như vậy là xong. Còn chúng ta có thể tự do lấy vợ, tự do sinh con, và có thể đi tìm tương lai ở nơi khác. Ông trưởng làng nói như vậy đó. Sau đó một người trong làng đứng dậy nói, ông nói quá đúng, tôi đồng ý, tôi mệt mỏi quá rồi. Ngày nào tôi cũng phải làm lụng vất vả để nuôi cha mẹ già. Rồi bạn Tô cũng đứng lên và nói, ngày nào cũng phải ôm cả gánh củi lớn lên rừng bán, rồi đi mua gạo, nuôi mẹ quá cực, tôi cũng mệt lắm rồi. Rồi mỗi người ai cũng giơ tay lên là nuôi mẹ, nuôi cha rất mệt. Cuối cùng là biểu quyết, ai đồng ý đem cha mẹ lên rừng, ở được bao nhiêu thì ở, ngày nào chó sói ăn thịt thì thôi. Thì các con có biết sao không? Tất cả giơ tay lên hết trơn rồi. Thế rồi các con biết sao không? Tất cả thống nhất tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già lên rừng. Mà chỉ một đêm trong rừng chó sói nó đói, nó ăn thịt hết thôi. Cho nên Dô cũng cõng mẹ lên trên rừng, mà bà không biết gì hết. Tại bà nói, con cõng mẹ đi đâu thế? Mình đi đâu vậy con? Sao hôm nay con không đi kiếm củi đi bán, mà con cõng mẹ đi đâu vậy? Tôi mới nói rằng, thưa mẹ, con cõng mẹ lên rừng chơi, đã lâu rồi mẹ không ra khỏi nhà. Như vậy là tô nói dối hay tô nói thật?
Nói dối.
Đó, tô nói dối. Rất là đáng xấu hổ, nhục nhã. Thấy chưa nào? Bây giờ cõng mẹ lên rừng chơi, không dám nói thật là cõng lên rừng cho chó sói ăn, mà nói là cõng mẹ lên rừng chơi. Nhưng mà mẹ tô già rồi, cho nên mẹ tô rất là hiền, tội nghiệp lắm. Nói, hôm nay vui như vậy hả con? Con cõng mẹ, con có mệt không? Và tô nói con không mệt đâu, tại vì tô nghĩ rằng làm gì cũng cõng có bữa hôm nay thôi. Cho nên tô nói không mệt và cõng mẹ đi. Trên đường đi, bà mẹ mới nhớ những cái bài hát ngày xưa ru con á, bà hát vang hết. Thấy chưa nào? Con cò bay lá bay lá, bay qua đồng lúa, bay về đồng xanh. Rồi dí dầu gầu dáng đóng đinh rồi. Cái bài nào hát ru con, bà cũng đem ra bà hát. Mà càng hát bao nhiêu thì cái trái tim của tô nó thổn thức bấy nhiêu. Tự nhiên nhớ ra hồi nhỏ mẹ hát ru mình ngủ, đút cơm, đút cháo cho mình, nuôi cho mình khôn lớn. Tự nhiên bây giờ mình cõng mẹ đem lên rừng như vậy, tự nhiên nước mắt của tô tuôn rơi. Đó. Nhưng mà bây giờ là nghĩ lại là cả làng ai cũng bế mẹ lên rừng hết, cho tôi nên là tô nói thôi, không khóc nữa, phải bế mẹ lên trên rừng. Các con biết sao không? Đi đến một đoạn rừng á, bà mẹ mới lấy tay bẻ một cái nhánh cây đang đưa ra trước mặt. Thì tô mới hỏi rằng, mẹ làm gì vậy mẹ? Bà mẹ mới nói rằng, mẹ phải bẻ cây, chứ không thôi cái cây nó tán vào trong mặt con, làm cho con mẹ đau, tội nghiệp con của mẹ lắm. Mẹ thương con lắm, con ơi. Khi mà bà mẹ bẻ cái cây như vậy là cái cây gai, cho nên bà bẻ nó sướng, nó chảy máu tay mẹ. Nhưng mà mẹ nói mẹ phải bẻ cái cây này, nếu không sẽ làm đập vào trong mặt của tô, làm cho tô đau đớn, tội nghiệp lắm. Vì vậy mà tô khóc lên và tô quyết định cõng mẹ quay trở về nhà. Bởi vì rằng nếu đem mẹ lên trên rừng, tối nay chó sói ăn thịt mẹ, ngày mai tô không có phải đi kiếm củi cực khổ nuôi mẹ, nhưng sẽ không có ai lo lắng cho tô con có đau không, con có đói không, con có khát nước không. Cho nên tô quyết định cõng mẹ trở về nhà. Như vậy là tô còn kịp thời thức tỉnh, nếu mà không sẽ bắt chí các bạn trai trong làng mà đem mẹ lên rừng, rồi không biết sẽ ra sao. Cho nên các con có biết không, những bạn trẻ của chúng ta, nếu bạn nào mà không biết thương mẹ, quý mẹ, thương cha, kính cha, người đó đã mất đi một phần thưởng rất lớn trong cuộc đời, mà người đó cũng là người sống không có trí tuệ. Các con có biết không, có một cái câu chuyện kể về một người bạn của chúng ta rất là tội nghiệp. Người bạn của chúng ta là một học sinh còn nhỏ như các con thôi, nhưng mà gia đình lại quá nghèo. Bạn của chúng ta gia đình quá nghèo, cho nên ngày mai đi họp phụ huynh học sinh. Mẹ ơi, ngày mai đi họp phụ huynh rồi. Mẹ nói vậy hả con? Ngày hôm sau mẹ chạy qua bên nhà của dì, mượn dì đôi dép mang để đi họp phụ huynh. Tại đôi dép nào cũng đứt hết trơn á, không có cái đôi dép nào mà mang một cách lành lặn. Thằng Tí con của mẹ nó thấy mẹ nghèo quá, nó nói tại sao mà nhà mình nghèo dữ vậy mẹ? Mà đôi dép mà mẹ cũng không có, phải đi qua nhà dì mượn vậy mẹ? Bà mẹ của Tí là đi bán hàng rong. Mẹ mới nói, ờ con ơi, kỳ này mà bán có đỡ đỡ hơn á, thì mẹ sẽ mua một đôi dép tử tế để mang đi họp phụ huynh. Nhưng mà Tí nó còn nhỏ, cho nên nó chưa có biết thương mẹ nhiều. Nó nghe mẹ nói á, Nó thấy bạn con á, nhà nó giàu lắm mẹ ơi. Mẹ của bạn con hả? Dép đẹp, xe đẹp, quần áo đẹp. Còn mẹ hả? Đi họp mà cũng phải đi mượn dép của dì nữa. Cho nên á, tí buồn lắm. Tí cảm thấy rất là tủi thân khi thấy Mai đi họp phụ huynh mà mẹ bây giờ đi qua nhà dì để mượn đôi dép. Mà tí còn nhỏ, tí cũng chưa biết là chuyện làm ăn không phải dễ dàng. Cho nên tí mới nói là: mẹ ơi mẹ, sao nhà mình nghèo quá à? Cái mẹ nói: nhà mình nghèo thì sao con? Tí mới nói rằng: con giá gì mà mẹ giống như là mẹ của bạn con thì con thích hơn. Mẹ bạn con giàu lắm, đẹp lắm. Nhiều khi con đi học về, tí nghe cái mùi mồ hôi của mẹ đi bán hàng rong ngoài chợ á, tí nói mẹ chua quá à. Là tí chê mẹ. Trong khi mẹ không đi bán, tiền đâu mà nuôi tí lớn lên? Ba các con mà không đi làm, tiền đâu mà ba nuôi các con ăn học? Cho nên các con ở đây có ai chê cha mẹ mình không? Như vậy là cho một tràng pháo tay được rồi đó. Nhưng mà cũng có người chê cha mẹ. Đó tí đó, nó nói mẹ chua quá à. Con thích mẹ của bạn con hơn. Mẹ của bạn con đó là mặc áo đẹp, dép đẹp và xe đẹp. Rồi mẹ của tí nói sao con biết không? Thôi được, con đừng lo, rồi con sẽ được như ý. Thế rồi các con có biết sao không? Khoảng một tuần sau, đi học về, thấy trước nhà có một chiếc xe hơi màu trắng, đậu cái kịch ở trước nhà. Một người phụ nữ sang trọng bước xuống. Lúc đó, tí mới đi học về, tí nói: mẹ ơi, ai đến nhà mình vậy mẹ? Mẹ mới nói, mới chỉ cái người đàn bà sang trọng á, mới nói: đây là mẹ của con đây nè, là mẹ đẻ của con đó. Còn mẹ chỉ là mẹ nuôi thôi. Cho nên hôm nay đó là mẹ đẻ đến rước con đi lên thành phố sống. Trên đó có nhà đẹp, có dép đẹp, có quần áo đẹp. Con sẽ đi theo người mẹ sang trọng này kể từ hôm nay. Thì tí nhìn cái người phụ nữ sang trọng đó, tí nói: mẹ nói gì bây giờ con đi theo người này hả mẹ? Nói: con ơi, tại bấy lâu nay mẹ không nói với con thôi, chứ đây mới là mẹ ruột của con. Cái tí nhìn người đàn bà sang trọng đó. Xong rồi tí nói: mẹ ơi mẹ, đây là mẹ của con thiệt sao? Cái mẹ tí nói: đúng rồi, con leo lên xe, con đi với mẹ con về thành phố đi con. Và xong tí thấy mẹ của tí một giọt nước mắt chảy dài trên má. Và tí nhìn cái xe đó, tí nói: mẹ ơi bây giờ con mang hết quần áo đi hả mẹ? Con mang hết quần áo sách vở con đi đi. Từ hôm nay con không phải sống ở cảnh ruộng đồng cực khổ với mẹ đâu. Con lên phố ở với người mẹ này của con. Tí mới nhìn qua cái người phụ nữ đó, mới nói: bộ đây là mẹ của con đó hả? Thì người phụ nữ đó mới nói rằng: đúng rồi, mẹ là mẹ của con đây. Mà vì hồi nhỏ chỉ có nuôi con đúng một ngày lúc mới sanh ra, rồi hoàn cảnh không nuôi được, cho nên mới gửi cho bà mẹ này. Chứ thật ra đây mới là mẹ của con. Thế là tí nghe như vậy, trong lòng tí cũng không biết là mình phải như thế nào. Tại vì mới cách đây một tuần mình ước mơ là mẹ của mình sẽ đẹp, sang trọng, giàu có như người ta. Một tuần sau là được như ý liền. Thì tí cũng không biết là phải như thế nào. Quay trở vô mới xếp quần áo để đi. Thì cái người mẹ trên thành phố nói sao? Không cần mang những bộ quần áo này đi đâu. Nó chua lắm, nó dơ lắm. Lên đây là mẹ mua hết quần áo mới, giày, sách đẹp cho con. Xong rồi tí nói: con bỏ hết quần áo này lại hả? Cuốn sách học của con, rồi cặp táp của con, giày dép của con mà mẹ của tí phải lo lắng vất vả mới cho con được. Bỏ hết lại phải không? đúng rồi, bỏ lại hết đi con, rồi con sẽ đi với mẹ lên thành phố. Tí nghe như vậy rồi, tí mới là chạy lại ôm cái người mẹ nuôi mình á. Mẹ ơi mẹ, mẹ không phải mẹ của con thiệt hả? Mẹ nói con nói gì nữa, cách đây một tuần con ước ao có một người mẹ đẹp, sang trọng, giàu có. Bây giờ con có rồi, con lên xe con đi đi. Tí lúc đó sao đi không được. Tự nhiên tí nhìn cái nhà thân yêu của tí, cái tủ nè, cái tủ mà làm bằng tre đó, ba của tí đóng cho tí hồi đó, bây giờ ba tí chết rồi. Cái bàn, bốn cái chân mà có một cái chân phải gắn vô là bằng cái cây sắt, còn ba chân thì bằng gỗ. Rồi quần áo, rồi cái giường, hai mẹ con trời lạnh nằm trên giường, trời nóng lăn xuống nền, nền gạch. Rồi cái lu nước, rồi cái nồi gạo. Tự nhiên tí rất là buồn. Tí nói mẹ ơi bây giờ con phải xa hết những cái này để con ra đi hả mẹ? Mẹ nói con đi đi, con đừng nói gì hết. Đây là mẹ của con đây nè. Xong rồi, bắt đầu mới dắt tí leo lên trên xe. Đóng sầm cửa xe lại. Thì bắt đầu nhìn qua cái người phụ nữ sang trọng đó. Thì bà mới liếc cho tí một cái. Chứ không có nhìn, mà liếc một cái. Trời ơi, sao tự nhiên nhìn cái cặp mắt lạnh lùng mà nó băng giá như vậy, mà liếc như vậy. Tự nhiên tí sợ quá. Đó, tí cũng không biết là phải gọi bằng mẹ hay là bằng gì nữa. Đó, ngồi im đó đi. Tay chân dơ giấy, coi chừng làm dơ hết xe của tôi bây giờ. Trời ơi, tí sợ quá. Tí nói mẹ ơi mẹ, con mới tắm mà mẹ. Mẹ cái gì? Đi lên trên thành phố làm việc cho tôi. Trời ơi, tí nói cái gì kỳ vậy? Mới nói đây là mẹ của con mà. Bà liếc cho một cái nữa, bắt đầu đi đập. Đập, má ơi, mẹ ơi, mở cửa xe, con đi xuống, con không có đi đâu hết. Bà mẹ thành phố, bà quay trở lại, bà nắm vô cái cổ áo của tí, giật ngược lại. Bà leo lên xe mà khóc lóc cái gì, ngồi yên. Không, nếu mà bà không mở cửa xe, tôi sẽ nhảy xuống. Tôi ở với mẹ tôi chứ tôi không ở với mẹ đẻ. Bà nói, tôi đẻ ra cậu hồi nào? Mẹ mới nói là mẹ đẻ ra con đây mà. Bà liếc cho thêm một cái nữa. Không, mẹ của tí nói rằng là tí ước mơ được có nhà đẹp, xe đẹp, quần áo đẹp, giày dép đẹp. Cho nên mẹ của chú đã bán cho tôi rồi. Bây giờ là đi lên trên thành phố, đi làm để ở nhà đẹp. Rồi là biết như thế nào là cuộc sống đẹp, giàu có. Trời ơi, tí sợ hãi quá, tí khóc ré lên. Không, cho tôi xuống, cho tôi xuống. Không ngồi trên xe nữa. Đi xe đạp, tôi không đi xe hơi. Đạp râm 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 luôn. Rồi bắt đầu té một cái bịch xuống dưới đường luôn. Mở tung cửa xe, rớt cái bịch xuống đường luôn. Coi như bất tỉnh luôn. Đó, mở mắt ra, tí thấy mình nằm mơ. Vẫn nằm ở trong cái nhà của mình, tí thấy mình nằm mơ. Có hay không các con? Hay quá, vậy là tí có đi theo cái bà ở lên thành phố không?
Không.
Tí qua một cơn ác mộng. Tí chạy lại, tí nói mẹ ơi mẹ, mẹ mượn đôi dép mang chưa, mai đi họp. Mà mẹ cũng không cần mượn dép đâu mẹ. Mẹ mang dép của mẹ cũng được nữa. Đôi dép của mẹ tuy nó dơ, mẹ lấy chỉ mẹ vá lại, nhưng đôi dép của mẹ rất là đẹp. Mẹ là người mẹ thân yêu kính thương nhất của con trong cuộc đời. Tí nói như vậy đó. Cái mẹ tí nói, ủa bữa nay sao tí nói chuyện tử tế quá vậy? Tí nói sao các con biết không? Mẹ ơi, con vừa trải qua một cơn. Đó, thấy chưa? Vậy có khi nào các con nghĩ ba mẹ mình không bằng người ta, đi theo người ta không?
Không.
Mình sẽ sống trong mái nhà của mình. Nó đơn sơ lắm. Bữa cơm có rau, có muối, có dưa, có cà gì đó. Có tàu hũ, có gì đó. Nhưng mà có tình yêu thương của cha và của mẹ. Có khi nào bị cha rời, Mà mấy con giận cha không?
Có.
Rồi mẹ rầy con khóc giận mẹ không?
Có.
Mấy con giỏi lắm á, biết nhận lỗi á, phải không nào? Nếu các con biết là mình đã từng cha rầy mình giận, mẹ rầy mình giận chân giận cẳng bỏ cơm, thì các con hãy nhớ tới cơn ác mộng. Mình đi qua nhà người ta, mình sống không có ai tử tế với mình đâu nghe. Mình mà muốn mơ ước ở một chỗ nào đó, người ta không tử tế với mình, mà lúc đó không phải là ác mộng mà là thật sự. Phải xa cha, xa mẹ, hoặc một cơn gió vô thường đến mà cha mẹ mất đi, con tính sao đây? Cho nên các con về với chùa Thiên Quang tu tập, niệm Phật nè, nghe Pháp nè, ăn cơm quá đường nè, nghe thầy giảng nè, thì cái điều đầu tiên các con phải là một người có có trí tuệ, đúng rồi. Mà người có trí tuệ thì điều kiện đầu tiên phải là như thế nào? Có gì? Có lòng
hiếu thảo.
Như vậy, hôm nay sư sẽ cho các con một cái điều kiện để bày tỏ tấm lòng của mình, rằng không bao giờ con muốn chạy qua nhà người ta. Nhà người ta giàu cách mấy đi chăng nữa vẫn không phải là nhà mẹ của con, không phải là cha của con. Dù cha mình già, dù cha mình xấu, dù mẹ mình có bất cứ một cái điều gì khó khăn, khốn khổ trong cuộc đời, vẫn là cha mẹ của mình. Các con mang họ của cha nè, mang dòng máu của cha, mang xương thịt của mẹ mình để lớn lên cho đến ngày hôm nay. Các con thân mến, lời của những người bạn của chúng ta nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, nếu tuổi trẻ mà mình không có một lần nhìn lại, sẽ có những con người tuôn những giọt nước mắt muộn màng. Bởi vì trong cuộc sống, cơn gió vô thường đến bất cứ lúc nào sẽ đem đi cha và mẹ của chúng ta qua thế giới bên kia. Sư có nhìn thấy giọt nước mắt của các con. Có những bạn còn bé đã biết nhớ ba mẹ. Có những bạn lớn hơn đã tuôn ra những giọt nước mắt, không ít sự ân hận ở trong suy nghĩ của mình. Suy nghĩ rằng tất cả những cảm xúc đó các con hãy đưa trọn vào trong lá thư rất là chân tình, yêu quý nhất, dành những tình cảm yêu quý nhất cho cha và mẹ của mình trong buổi chiều hôm nay. Các con có đồng ý như vậy không? Cho một tràng pháo tay. Sư còn nhớ có một bạn học sinh mù đã đến nói với sư rằng, nếu cho con một điều ước đầu tiên cho mắt con được sáng lên để nhìn thấy mẹ con. Nếu có được điều ước thứ hai, xin cho con được đến trường bởi vì con mù lòa mà cha mẹ con quá nghèo. Nếu ai cho con điều ước thứ ba, con muốn rằng thế giới này ai cũng có mẹ, có cha. Một bạn học sinh mù đã lên nói với sư như vậy đó. Thì chúng ta nè, được mắt sáng nè, được có cha có mẹ nè, được sống trong hạnh phúc tràn đầy. Và chiều hôm nay, một cái chương trình rất nhỏ, nhưng để cho các con cũng kịp thời nhớ lại rằng mình hãy làm những gì có ý nghĩa nhất cho cha và mẹ mình khi mình còn được sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha và mẹ. Và pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.